Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 23 tháng 7, sau phần tin vắn, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật Đức Thánh Cha Francisco lên đường viếng thăm Brazil. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ chung thủy trong hôn nhân của đôi vợ chồng người Pháp. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh gia đình Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Trác Thành sẽ trình bày về tương quan giữa đức tin với Chúa Kitô. Bây giờ kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Rio de Janeiro, Đức Cha Orani João Tempesta, Tổng giám mục giáo phận Rio de Janeiro, Brazil cho biết, các bạn trẻ đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây đến từ 180 quốc gia và thuộc hơn 55 ngôn ngữ khác nhau, tuy rằng phần lớn đến từ các nước Mỹ Châu Latin. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Tempesta cũng nói rằng, chúng tôi rất cảm động đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco tại Rio này. Chúng tôi biết rằng Ngài đến để củng cố mọi anh em của Ngài trong đức tin, và chúng tôi mong muốn rằng khi đến Rio này, Ngài cảm nghiệm được trong mọi lúc niềm vui của chúng tôi, lòng trung thành của chúng tôi với Chúa và sự tìm kiếm của chúng tôi đối với Chúa Giêsu Kitô và mỗi ngày sống với Chúa. Đức Tổng giám mục Tempesta nhận định rằng thành phố Rio vốn đã đẹp, nay càng đẹp hơn với bao nhiêu bạn trẻ đến đây. Đức Tổng giám mục nói, chúng tôi sẽ không bao giờ quên thời điểm này và những gì Đức Giáo Hoàng sẽ nói với tất cả chúng tôi về đức tin và về cuộc sống. Các bạn trẻ sẽ trở về nhà được phong phú thêm nhờ những giá trị thủ đắc được tại đây với một con tim mới để xây dựng một nhân loại mới.
Lộ Đức, giáo quyền liên hệ đã nhìn nhận một cuộc khỏi bệnh là phép lạ thứ 69 tại Lộ Đức. Đó là bà Danila Castelli, sinh ngày 16 tháng Giêng 1946 tại làng Bereguardo ở miền Bắc Italia. Bà sống bình thường như một người vợ và người mẹ gia đình cho đến năm 34 tuổi, và rồi bà bắt đầu bị bệnh huyết áp cao với những cơn trầm trọng và thường xảy ra. Năm 1982, các cuộc khám nghiệm bằng X-quang và siêu âm cho thấy rõ bà bị khối cộng tử cung và một u xơ ở tử cung. Nhiều cuộc giải phẫu được thực hiện cho đến năm 1988, nhất là với hy vọng loại bỏ những điểm tạo ra những cơn căng động mạch, nhưng không có kết quả. Ngày 4 tháng 5 1989, trong một cuộc hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, bà Danila Castelli được tắm ở nước suối tại đền thánh, và khi ra khỏi hồ, bà cảm thấy đặc biệt khỏe khoắn. Bà tuyên bố với văn phòng y khoa Lộ Đức là bà khỏi bệnh. Lúc đó bà được 43 tuổi. Sau 5 lần nhóm họp vào những năm 1989, 1992, 1994, 1997 và 2010, văn phòng đồng thanh xác nhận bà Castelli đã được khỏi bệnh hoàn toàn và lâu dài từ sau cuộc hành hương tại Lộ Đức năm 1989, khỏi những hiệu chứng mà bà phải chịu từ 21 năm. Điều này không có liên hệ gì tới những cuộc can thiệp và chữa trị y khoa. Trong phiên nhóm ngày 19 tháng 11, 2011 tại Paris, Ủy ban Y khoa Quốc tế về Lộ Đức chứng thực rằng cách thức khỏi bệnh của bà Castelli là điều không giải thích được trong tình trạng kiến thức hiện nay của y khoa. Ngày 20 tháng 6, 2013, Đức Cha Giovanni Giudici, giám mục giáo phận Pavia, Bắc Italia, nơi bà Castelli sinh sống, đã tuyên bố nhìn nhận tính chất lạ thường, phép lạ và giá trị dấu lạ của việc khỏi bệnh này. tin tức về phép lạ trên đây được Đức cha Giudice chính thức thông báo ngày 19 tháng 7, 2013 và có đăng trên web của Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức.
Damasco, Đức Tổng giám mục Mario Cenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, tố giác thảm trạng nội chiến tại nước này tiếp tục làm cho khoảng 5.000 người thiệt mạng mỗi tháng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican truyền đi hôm 21 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Cenari nói, mỗi ngày qua đi, người ta có cảm tưởng cuộc khủng hoảng ở Syria này thay vì được giải quyết lại càng phức tạp hơn. Tình trạng này càng thêm rắc rối vì sự hiện diện của các chiến binh đến từ bên ngoài, từ các nước khác. Họ chiến đấu để binh vực phe này hay phe kia. Tôi tin rằng các phe lâm chiến phải thực sự và xác tín một cách cụ thể rằng giải pháp duy nhất cho cuộc nội chiến ở Syria là giải pháp chính trị, không có những giải pháp bằng võ lực hoặc là quân sự. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, cộng đồng quốc tế nhiều lần tạo cho người ta cảm tưởng mình mệt mỏi, nhưng tôi tin rằng cộng đồng quốc tế phải tiếp tục quan tâm tìm một giải pháp cho Syria, phải hiện diện nhiều hơn và liên tục vì mỗi ngày qua đi, tình hình trở nên cam go hơn. Những con số thống kê mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy, ngoài con số 5.000 người chết mỗi tháng, còn có 6.000 người Syria mỗi ngày phải tị nạn ra nước ngoài. Đã có tới 1.800.000 người tị nạn. Con số này cao hơn cả số người tị nạn sau cuộc xung đột ở Rwanda bên Phi Châu. Tình trạng dân chúng thật thê thảm vì những hạn chế mà các cơ quan từ thiện phải đương đầu trong việc đưa các đồ cứu trợ, các nhu yếu phẩm đến cho dân chúng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật Đức Thánh Cha Francisco lên đường viếng thăm Brazil.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai 22 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã lên đường thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài tại nước ngoài. Ngài đi tới thành phố Rio de Janeiro bên Brazil nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28 được cử hành trên cấp hoàn cầu tại đây từ ngày 22 đến 28 tháng 7 với chủ đề Các con hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Ngày Quốc tế Giới Trẻ này đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ấn định và cam kết với ban tổ chức địa phương là sẽ có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng. Cũng như hồi năm 2005, chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nối tiếp chương trình Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã được vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Chân Phước John Paulo II ấn định tại thành phố Köln bên Đức hồi tháng 8 năm 2005. Cuộc viếng thăm này với chương trình đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 quyết định, nhưng được thích ứng, tăng cường và phong phú hóa với sự thay đổi triều đại Giáo Hoàng. Thực vậy, chương trình ban đầu nhẹ nhàng hơn, xét vì tuổi cao và tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Biển Đức. Trái lại với Đức Thánh Cha Francisco, có thêm một số sinh hoạt như cuộc hành hương của Ngài tại Đền Thánh Đức Mẹ Aparecida, cuộc viếng thăm một khu phố nghèo, một nhà thương chữa trị người trẻ nghiện ngập, và sau cùng là cuộc gặp gỡ ban lãnh đạo Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM. Cũng nên nhắc lại rằng Đức John Paulo II đã 4 lần viếng thăm Brazil, còn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến đây 1 lần vào tháng 5 năm 2007, nhân dịp đại hội của hàng giám mục Mỹ Châu Latin, và có thêm lễ phong thánh cho cha Galvão ở thành phố São Paulo và cuộc viếng thăm nông trại Hy Vọng.
Lúc 8 giờ 24 phút, Đức Thánh Cha Francisco đã tới phi trường Fiumicino của Roma bằng trực thăng. Tại đây, Ngài đã được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Enrico Letta, một số giới chức đạo đời địa phương và đặc biệt là Đức Giám mục Giáo phận Porto Santa Rufina sở tại tiễn biệt. Ông Letta đã thắp tùng Đức Thánh Cha đến tận chân thang máy bay. Ngài bước lên cầu thang, tay cầm chiếc cặp bằng da màu đen. Lần đầu tiên người ta thấy vị giáo hoàng tự cầm hành lý như vậy. Chiếc máy bay Airbus A330 của hãng Alitalia chở Đức Thánh Cha cất cánh lúc 8 giờ 53 phút. Cùng đi với Ngài có đoàn tùy tùng gồm 30 vị, trong đó có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Bertone, Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục và cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin. Đức Hồng Y João Avis Brás, Tổng trưởng bộ các dòng tu và cũng là vị Hồng Y duy nhất người Brazil tại Vatican. Những người còn lại trong đoàn tùy tùng là các vị Tổng Giám đốc Đài Vatican, Phòng Báo chí Tòa Thánh, Chủ nhiệm Báo Quan sát viên Roma, các chức sắc liên hệ tại Phủ Quốc vụ Khanh, bác sĩ, vệ binh Thụy Sĩ và hiến binh Vatican, vân vân. Máy bay chở Đức Thánh Cha trực chỉ thành phố Rio de Janeiro cách Roma 9.200 km về hướng Tây Nam, thành phố lớn thứ hai của Brazil.
Quốc gia này rộng hơn 8.500.000 km², gấp 25 lần nước Việt Nam, với dân số trên 195 triệu người, trong đó 84% sinh sống tại các thành phố và gồm có 53,4% là người da trắng, gần 40% là người lai và hơn 6% là người da đen. Thổ dân bản xứ của Brazil chỉ chiếm 0,4% dân số toàn quốc. Brazil được độc lập khỏi Bồ Đào Nha năm 1822, tức là cách đây 191 năm, và hiện nay là một cộng hòa liên bang gồm 26 tiểu bang với một hạt thủ đô liên bang Brasilia. Mỗi bang có cơ cấu hành chính, lập pháp và tư pháp riêng, nhưng tổng thống do toàn dân bầu lên theo thể thức phổ thông đầu phiếu. Theo thống kê của Tòa Thánh công bố năm nay, thì Brazil là nước có đông tín hữu Công giáo nhất với gần 165 triệu người, tương đương với 84,5% dân số toàn quốc. Nhưng với làn sóng nhiều người Công giáo đi theo các giáo phái, nhất là giáo phái Pentecostal, tỷ lệ tín hữu Công giáo tại Brazil ngày càng giảm sút, một phần cũng vì tình trạng giáo hội thiếu các nhân viên mục vụ chăm sóc các tín hữu. Tuy nhiên, trong thập niên vừa qua, mức sinh động của giáo hội tại đây gia tăng, và tình trạng ơn gọi cũng như các cuộc truyền chức linh mục cũng khả quan hơn. Cả cơ cấu giáo hội cũng được cải tiến để có thể đáp ứng hữu hiệu hơn nhu cầu mục vụ của các tín hữu. Chẳng hạn, từ năm 2001 đến 2011, số tín hữu Công giáo bình quân của mỗi giáo xứ tiến từ 16.445 người xuống còn 15.255 người. Cũng vậy, còn số giáo dân mà mỗi linh mục bình quân săn sóc cũng giảm bớt, nghĩa là trong năm 2001, cứ 8.761 giáo dân thì mới có một linh mục, và năm 2011 có 7.960 giáo dân thì có một linh mục săn sóc. Cũng thế về ơn gọi linh mục, trong năm 2011 có gần 9.000 đại trưởng sinh tại Brazil, tức là tăng 1,4% so với tình trạng 10 năm trước đó. Số tên linh mục giáo phận trong năm 2011 tại nước này là 547 vị, tức là tăng 28,7% so với tình trạng 10 năm trước đó. Hoạt động của giáo hội Công giáo tại Brazil cũng mở rộng tới mọi lĩnh vực của đời sống dân sự, xã hội, giáo dục và hành chánh trong nước. Năm 2011, có gần 6.885 trường Công giáo ở mọi cấp độ, với khoảng 2 triệu học sinh và 8.600 trung tâm từ thiện và xã hội. Cả nước Brazil hiện có 274 giáo phận, 10.802 giáo xứ với 453 giám mục, 20.700 linh mục, trong số này có 13.120 linh mục giáo phận và 7.590 linh mục dòng, 2.900 phó tế vĩnh viễn, 2.700 tu huynh, 30.530 nữ tu và gần 145.000 thừa sai giáo dân và khoảng 485.000 giáo lý viên. Trên chuyến bay, Đức Thánh Cha không trả lời phỏng vấn của giới báo chí như trong các chuyến đi dài của các vị tiền nhiệm, nhưng Ngài đã đích thân chào thăm và bắt tay từng người.
Sau hơn 12 giờ bay, vượt qua 9.200 km, máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã tới phi trường thành phố Rio de Janeiro lúc 4 giờ chiều giờ địa phương. Rio là bang có mật độ đông dân đứng thứ ba ở Brazil, với 15 triệu dân cư và 92 thành phố, thị trấn, nằm giữa một bên là núi và bên kia là biển. Rio cũng là một thành phố có hai thực tại trái ngược nhau, một đàng là thành thị tân kỳ với những nhà chọc trời, với những con đường có trồng cây hai bên đường, và đàn khác là những khu sống tồi tàn và thiếu vệ sinh, quen gọi là favelas, tập trung trên những ngọn đồi và khu đất bằng, đầy những nhà lụp xụp, thiếu những cơ cấu hạ tầng cơ bản nhất. 25% dân thành Rio sinh sống trong những khu vực này. Rio nổi tiếng với tượng Chúa Kitô cứu thế cao 38 mét, nặng 1.150 tấn, được dựng lên hồi năm 1931 trên núi Corcovado cao 704 mét so với mặt biển. Về mặt tôn giáo, Tổng giáo phận Thánh Sebastian Rio de Janeiro cổ kính có 3 triệu 800 ngàn tín hữu Công giáo trên tổng số 6 triệu 275 ngàn dân cư, tương đương với 60% dân số và gồm có 261 giáo xứ do gần 601 triều và dòng phụ trách. Khi Đức Thánh Cha Francisco đến phi trường quốc tế Galeão của thành Rio, Ngài đã được bà Tổng thống Dilma Rousseff cùng với các hồng y giám mục, đặc biệt là Đức Tổng giám mục sở tại Orani Tempesta, dòng Sito, và Đức Hồng y Damasceno Assis, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, và chính quyền địa phương tiếp đón nồng nhiệt. Đức Thánh Cha đã có một cuộc hội kiến ngắn với bà Tổng thống Rousseff, rồi bà đáp trực thăng về dinh Guanabara là trụ sở chính quyền bang Rio de Janeiro, vì tại đây sẽ diễn ra cuộc đấu tiếp chính thức với cuộc trao đổi diễn văn. Trong khi đó, Đức Thánh Cha đi bằng xe hơi trên quãng đường dài 8 cây số, Ngài dừng lại gần tòa Tổng giám mục Rio, rồi đổi sang xe mui trần để chào thăm đông đảo các tín hữu tụ tập đông đảo gần dinh Guanabara. Tại đây, Đức Thánh Cha được bà Tổng thống Brazil cùng với thống đốc bang Rio và thị trưởng thành phố Rio de Janeiro chào đón Ngài. Lễ nghi diễn ra tại khuôn viên dinh thự trước sự hiện diện của các vị lãnh đạo cao nhất của Brazil, ngoại giao đoàn và hàng trăm khách mời. Sau diễn văn chào mừng của bà Tổng thống Rousseff là diễn từ của Đức Thánh Cha và giới thiệu thành phần của hai phái đoàn, Đức Thánh Cha và bà Tổng thống đã hội kiến riêng trong 20 phút trước khi gặp gỡ gia đình bà, trao đổi quà tặng, rồi Ngài gặp ông thống đốc bang Rio và thị trưởng thành phố cùng tên. Sau cùng vào lúc gần 6 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha về trung tâm Sumaré của Tổng giáo phận Rio de Janeiro, cách đó hơn 7 cây số để dùng bữa và nghỉ đêm. Chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết các sinh hoạt này của Đức Thánh Cha trong buổi phát ngày mai, thứ Tư, 24 tháng 7. Trong ngày này, Ngài nghỉ ngơi sau chuyến bay dài từ Roma, tuy nhiên vào ban chiều vào lúc 7 giờ rưỡi giờ địa phương, sẽ có thánh lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ do Đức Tổng giám mục Orani Tempesta, Tổng giám mục Rio sở tại, chủ sự, cùng với các hồng y giám mục tháp tùng các phái đoàn bạn trẻ từ các nước. Sau đây, kính mời quý vị nghe phóng sự của Roberto Piermarini, một trong những phóng viên Đài Vatican từ Rio gửi về, nói về bầu không khí ở thành phố Rio trước khi Đức Thánh Cha đến đây, qua lời dịch của Mai Anh.
È tutto pronto a Rio per l'arrivo di Papa Francesco all'inizio della GMG. Tra le vie della metropoli carioca, gruppi di ragazze e ragazze con magliette e zaini della giornata sono ovunque. La Sidage è meravigliosa, sta cambiando volto. I simboli della Confederation Cup hanno lasciato il posto a quelli della GMG.
Ở Rio, tất cả đã sẵn sàng để đón Đức Giáo Hoàng Francisco đến và khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trên những đường phố của thành phố này, mọi nơi người ta đều thấy các nhóm bạn trẻ nam nữ mặc áo t-shirt và vai đeo ba lô của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ở bãi biển Copacabana, trên núi Corcovado có tượng Chúa Kitô cứu thế. Trên những con đường nhỏ ở khu phố trung tâm lịch sử, trên những chiếc xe bus đầy chật người tiến qua thành phố. Rio được gọi là Cidade Maravilhosa, thành phố tuyệt vời, đang thay đổi bộ mặt. Những biểu tượng của giải bóng đá liên bang Brazil đã nhường chỗ cho những biểu tượng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Những bảng hiệu quảng cáo to lớn xuất hiện ở mọi góc đường và trước các thánh đường, nơi các nhóm bạn trẻ sẽ tụ tập để học giáo lý tùy theo ngôn ngữ khác nhau. Không cần phải nói rằng báo chí và truyền hình ở địa phương đều tập trung về biến cố này và sự kiện Đức Giáo Hoàng Francisco đến đây, vị giáo hoàng đầu tiên người Mỹ châu Latin. Vài nhật báo tranh luận về tốn phí tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nhưng giáo hội trả lời là giáo hội chịu mọi phí tổn trong vấn đề này. Tuy có vài tranh luận như thế, nhưng đối với các giám mục Brazil, hình ảnh Ngày Quốc tế Giới Trẻ rất tích cực ở Rio và người ta cảm thấy sự chờ đợi vui mừng cả trong câu chuyện của dân chúng. Người ta cũng thấy sự xác nhận như thế qua các mạng xã hội với hơn 1 triệu bạn hữu trên Facebook và 400.000 người theo trên Twitter. Lần đầu tiên trong lịch sử, một Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra tại một bãi biển. Bãi biển nổi tiếng Copacabana là nơi diễn ra 3 sinh hoạt chính của những ngày này, đó là thánh lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ, buổi tiếp đón Đức Thánh Cha và buổi đi đàng thánh giá, trong khi tại Guaratiba, một nơi được đặt tên mới là Cánh đồng Đức Tin ở ngoại ô Rio de Janeiro, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi canh thức tối thứ Bảy 27 tháng 7 và thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật 28 tháng 7. Tại đây, ban tổ chức có phần lo âu về cánh đồng đầy bùn, mưa nhiều trong những ngày qua. Các bạn trẻ quốc tế đang cảm nhận sự tiếp đón nồng nhiệt của người dân Brazil. Họ mở cửa đón tiếp các tham dự viên. Tại phi trường quốc tế Rio de Janeiro, có một bích chương thật lớn trình bày một thiếu nữ thiện nguyện của Ngày Quốc tế Giới Trẻ đang giang tay như tượng Chúa Kitô Cứu Thế Corcovado với hàng chữ: "Chúng tôi mở rộng vòng tay chờ đợi bạn." Ban tổ chức ước lượng có 2 triệu người trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio. 60% là người Brazil và phần còn lại từ các nước Mỹ châu Latin và các nước khác trên thế giới. 60.000 bạn trẻ thiện nguyện làm việc tại Brazil, trong đó có 4.500 người đến từ 15 quốc gia. Đến từ nước ngoài, các bạn trẻ Argentina và Italia đông đảo nhất. Đảm trách an ninh cho các bạn trẻ hành hương có 20.000 cảnh sát và quân nhân. Chính quyền Brazil e ngại rằng lợi dụng tiếng vang của Ngày Quốc tế Giới Trẻ có thể có những cuộc biểu tình chống lại chính sách xã hội và kinh tế của nhà nước. Nhưng giáo hội tin rằng những cuộc biểu tình ôn hòa không làm thương tổn diễn tiến của Ngày Quốc tế Giới Trẻ.
Trước khi Ngày Quốc tế Giới Trẻ chính thức khai mạc, hàng chục ngàn bạn trẻ các nước đã tham dự tuần lễ truyền giáo từ ngày 15 đến 22 tháng 7 tại các giáo phận ở Brazil. Cụ thể là họ viếng thăm và tìm hiểu về nền văn hóa cũng như sinh hoạt của các giáo hội địa phương. Ví dụ, một nhóm bạn trẻ gồm 18 người thuộc Tổng giáo phận Adelaide và giáo phận Port Perry ở bên Australia do cha Peter Swan hướng dẫn cùng với 16 bạn trẻ khác thuộc giáo phận Darwin đã viếng thăm giáo xứ Thánh Judah Tadeo thuộc Tổng giáo phận Sao Paulo. Các tham dự viên tuổi từ 18 đến 34, trong đó có cả các giáo viên, chủng sinh và linh mục, họ đã được tiếp đón rất nồng nhiệt. Người trẻ nhất trong nhóm là cô Hanna Savru, 18 tuổi. Cô cho phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 18 tháng 7 biết rằng cô có ấn tượng mạnh vì các tín hữu Công giáo ở Brazil sống đạo thật khác với lối sống đạo ở Australia. Cô nói, ngày trong thánh lễ đầu tiên tôi đã ngạc nhiên vì sự hiện diện của đông đảo người trẻ. Họ ca hát và có cả những vũ điệu nữa. Bầu không khí nói chung rất vui tươi và thu hút. Tôi không ngờ họ làm việc phụng tự sống động như vậy. Trong ngày đầu tiên, nhóm bạn trẻ Australia đã viếng thăm cộng đồng Thánh Tâm, quen gọi là cộng đồng Mauro của các cha dòng tên. Nhưng cả khi viếng thăm khu vực tồi tàn, cô Safru cũng ngạc nhiên vì sự vui tươi hạnh phúc của dân chúng nói chung. Trong phái đoàn Australia có cô Jacinta Cocombe, là thổ dân bản xứ duy nhất thuộc bộ tộc Maringpata bên Úc. Cô thích lấy lá cờ thổ dân cô mang theo từ Australia và quấn quanh vai mình. Cô đi sát Melissa Anderson, một giáo viên làm việc với các thổ dân ở lãnh thổ phía Bắc của Australia.
Hôm 18 tháng 7, nhóm các bạn trẻ Australia đã viếng thăm một viện cô nhi và một trường học cho các em. Cả hai đều do giáo xứ Thánh Tadeo đảm trách. cũng như viện hiện có 22 trẻ em từ 5 tháng đến 17 tuổi, tạm thời ở đó trong khi chờ đợi tòa án quyết định về số phận của các em. Còn tại trường mang tên Linh Mục Gregorio Westrup có 360 em học sinh, tuổi từ 6 đến 16 đang theo học. Các bạn trẻ sinh hoạt ban chiều cùng ngày với các học sinh và tìm cách học một ít câu bằng tiếng Bồ Đào Nha trước khi lên đường ngày 21 tháng 7 để về Rio de Janeiro. Trong nhóm đã có nhiều người từng tham dự những ngày quốc tế giới trẻ trước đây như tại Sydney năm 2008. Cha Jovans đã tham dự ngày quốc tế giới trẻ ở Toronto, Canada năm 2002 và cho biết, ngày quốc tế giới trẻ ấy đã thực sự thay đổi cuộc đời của cha. Cha kể lại, chính trong dịp ở Toronto, tôi đã cảm nhận được ơn gọi. Khi Đức Giáo Hoàng John Paul II nói với chúng tôi rằng, các con cảm thấy ơn gọi linh mục thì đừng sợ hãi, và tôi biết rằng đó chính là điều mà tôi muốn làm cho đến cuối đời. Cha Jovans cho biết tại Sao Paulo trong tuần lễ truyền giáo, các bạn trẻ trong nhóm đã học được bài học đầu tiên. Sự tiếp đón mà chúng tôi nhận được tại giáo xứ này có thể nói là một sự chào đón bạn đang nhận được từ gia đình, không phải do sự quen thuộc hay vì tình bạn. Điều này chứng tỏ giáo hội thực sự là một gia đình. Theo văn phòng nghiên cứu mục vụ của Hội đồng Giám mục Australia, 25,3% dân nước này là tín hữu Công giáo và 22,7% thổ dân Australia là người Công giáo. Có 40 nhóm bạn trẻ Công giáo Australia với gần 1.800 người do 16 giám mục tháp tùng tham dự ngày quốc tế giới trẻ hiện nay tại Rio de Janeiro.
Vừa rồi là bài viết về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Brazil. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ chung thủy trong hôn nhân của đôi vợ chồng người Pháp.
Thứ Hai 20 tháng 5 2013, sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống nơi đền thánh Notre-Dame-du-Lot thuộc giáo phận Gap và Ambrun ở miền nam nước Pháp, diễn ra lễ hội mừng sự trung tín trong đời sống của các linh mục, tu sĩ nam nữ và các đôi vợ chồng. Một lễ hội có mục đích minh chứng rằng người ta có thể trung tín giữ lời đã cam kết dưới bất cứ hình thức và lối sống nào. Sau đây là chứng từ của ông bà Bernard và Odin Pavo mừng 40 năm hôn phối. Xin nhường lời cho ông bà. Khi nhìn lại chặng đường 40 năm chung sống bên nhau, lòng chúng tôi tràn ngập niềm tri ân đối với tất cả những gì chúng tôi nhận được. Chúng tôi đã có một cuộc đời phong phú, đẹp lung linh, với không biết bao nhiêu biến cố. Chúng tôi thay đổi chỗ ở liên miên và sống tại nhiều nước khác nhau như Côte d'Ivoire, Iran, Chile, Nam Phi và Anh Quốc. Chúng tôi cũng sống những giờ phút đau thương khi Bernard bị hai tai nạn trầm trọng và một trong các con gái chúng tôi lâm bệnh hiểm nghèo. Nhưng nhất là chúng tôi được hạnh phúc khi cho ra chào đời 4 đứa con gái và sau đó là nhìn thấy đàn cháu ngoại đông đúc 13 đứa. Trong đại gia đình của chúng tôi có sự hiện diện tiêu biểu của 4 quốc gia là Nhật Bản, Hòa Lan, Phi Luật Tân và Việt Nam. Chúng tôi đã gặp gỡ rất nhiều người thuộc các nền văn hóa, sắc dân và ngôn ngữ khác nhau. Đó là những cuộc gặp gỡ thật thú vị. Chúng tôi đặc biệt nhớ đến những bạn bè thân thương, đồng thời cũng giữ những kỷ niệm êm đẹp với những người chúng tôi gặp gỡ ngắn hạn trên các lộ trình du hành của chúng tôi. Mỗi người với một nhân cách cá biệt đã gây chú ý và đáng cho chúng tôi học hỏi. Tất cả những điều đó giúp chúng tôi sống các sắc tín tôn giáo của mình. Trong xã hội ngày nay, không thiếu cảnh các gia đình phân ly, các đôi vợ chồng tan rã. Sự kiện này cho thấy mỗi cuộc hôn nhân là một câu chuyện tình yêu khác biệt. Đời sống lứa đôi không phải là một khuôn đúc sẵn, chế tạo theo một phương thức nào đó. Riêng chúng tôi may mắn có các bậc cha mẹ của cả hai bên nêu gương sống chung thủy cho chúng tôi. Các ngài là những đôi bạn đời sống trung tín bên nhau và cắm chặt vào đức tin Công giáo. Riêng chúng tôi may mắn là đôi vợ chồng có chung các sắc tín tôn giáo. Các sắc tín này được củng cố theo dòng thời gian nhờ các cuộc gặp gỡ hồng phúc với cha tuyên úy của chúng tôi bên Nam Phi và với linh mục dòng tên bên Chile. Đặc biệt chúng tôi có một dự án chung. Cuộc sống không mấy dễ dàng, cái khó bó cái khôn. đã khiến cho chúng tôi sát cánh bên nhau để đương đầu với gian nan thử thách. Khi tổ chức mừng 40 năm chung thủy sống đời vợ chồng, chúng tôi không có ý khoe khoang, cũng không dám xét đoán những cặp vợ chồng tan rã khác. Không, chúng tôi không phê phán ai hết. Vì như chúng tôi đã nói, mỗi một cuộc hôn nhân là một câu chuyện tình yêu. Nhưng có lẽ lễ hội trung tín của chúng tôi là một dịp để trao một sứ điệp ngắn cho các đôi bạn trẻ, xét vì trong xã hội hôm nay có quá nhiều cuộc ly thân, ly dị. Chúng tôi muốn nhắn gửi các bạn trẻ rằng, bất khả phân ly, một vợ một chồng là điều có thể thực hiện được. Ngay cả việc người ta có thể quả quyết rằng, đây là chuyện hết sức tự nhiên, cho dẫu mỗi người đều mang một cá tính trọn vẹn như chúng tôi đây chẳng hạn. Lễ hội mừng hôn phối của chúng tôi như muốn gửi đi một sứ điệp hy vọng. Ông bà Bernard và Odin Pavo kết thúc chứng từ như sau. Lễ hội mừng hôn phối của chúng tôi nằm trong khuôn khổ năm gia đình. Đây chỉ là một giai đoạn bất ngờ và sung sướng trong lộ trình cuộc sống. Cuộc đời vẫn được tiếp nối như trước, với cùng các sắc tín, nét kín đáo và các cuộc dấn thân phục vụ, ngay cả khi tuổi cao sức yếu ngăn chặn chúng tôi giới hạn trong các công tác. Nhưng ai ai cũng cố gắng thực thi khẩu hiệu của giáo phận Gáp đề ra, đó là quảng đại, tình yêu và cầu nguyện.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về tương quan giữa đức tin với Chúa Kitô.
Kính thưa quý vị thính giả, trong hai bài vừa qua, chúng tôi đã trình bày đức tin như một hồng ân khi xét đến tương quan với Thánh Linh. Từ bài hôm nay, chúng ta tìm hiểu mối tương quan giữa đức tin với Đức Kitô. Nhiều tôn giáo tin vào một Thiên Chúa duy nhất, chẳng hạn đạo Do Thái, đạo Islam. Khi tôn giáo khác những đạo hội ở đó ở chỗ, tin rằng Thiên Chúa duy nhất đã tự mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô. Ở đây chúng ta sẽ không nói đến Đức Kitô như là đối tượng của đức tin được tuyên xưng trong phần thứ hai của Kinh Thánh Kính, nhưng như là tác nhân của đức tin. Thật vậy, khi đọc các bản văn Tân Ước, đặc biệt là các tác phẩm của Thánh Phaolô và Thánh Gioan, chúng ta nhận thấy rằng Đức Kitô không phải là một mệnh đề mà ta phải chấp nhận, mà là một nhân vật muốn tạo mối liên lạc với chúng ta. Đức Kitô mời gọi ta hãy đón nhận người và cuộc đời của ta, chia sẻ cuộc sống với người, uốn nắn đời ta hòa hợp với người, trở nên thành phần của thân thể người. Việc tháp nhập vào thân thể Đức Kitô diễn ra trong hội thánh là thân thể của người. Đức Kitô là đầu của hội thánh, không thể nào tách rời Đức Kitô ra khỏi hội thánh. Tuy nhiên, cũng không thể đồng hóa hội thánh với Đức Kitô. Để có ý tưởng chính xác về tương quan giữa Đức Kitô với hội thánh, cần phải bổ túc hình ảnh Đức Kitô là đầu, với hình ảnh Đức Kitô là lang quân. Hội thánh tuy hợp nhất với Đức Kitô nhưng mà cũng khác biệt, thậm chí đến nỗi có thể phản bội hôn phu của mình. Vì vậy, hội thánh cũng cần phải cải hoán không ngừng. Vì do đó, khi bàn về tương quan giữa đức tin với Đức Kitô, chúng tôi thấy cần phải tách ra làm hai mục. Thứ nhất, sẽ tới mối liên lạc cá biệt với Đức Kitô. Thứ hai, sẽ đến liên lạc với hội thánh là thân thể của Đức Kitô. Đức tin như tương quan cá biệt với Đức Kitô. Trước đây chúng ta đã nói đến vai trò của Thánh Linh trong tiến trình đức tin. Thánh Linh giúp cho con người tin, nghĩa là đón nhận lời Chúa. Việc đón nhận này được Thánh Phaolô diễn tả như là vâng phục tin mừng ở trong thư gửi Roma chương 1 câu 5, chương 16 câu 26. Thật ra đối với các tín hữu, lời Chúa hay tin mừng không phải là một tuyên ngôn sứ điệp, nhưng là một nhân vật, đó là Đức Giêsu Kitô. Vì vậy, chấp nhận tin mừng có nghĩa là thiết lập một tương quan với Đức Kitô. Mối tương quan sống động được Thánh Phaolô diễn tả như thế này: tôi sống nhưng không còn là tôi sống nữa, nhưng Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phạm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Galat chương 2 câu 20. Còn tác giả thư gửi Hebrew thì trình bày Đức Kitô như là đấng khai mở và kiện toàn đức tin, chương 12 câu 2. Đối với Thánh Gioan, Đức Kitô là đường, chân lý, sự sống. Đức Kitô là lời Thiên Chúa thông đạt cho chúng ta chân lý về Thiên Chúa. Hiểu như thế, đối với chúng ta, tin là chấp nhận chân lý sống động. Thiên Chúa Cha đã trao ban mình cho chúng ta qua Đức Kitô là lời và con yêu dấu của Ngài. Trong Thánh Linh, Thiên Chúa mời gọi chúng ta đáp lại tình yêu đó. Tuy nhiên, như đã nói lần trước, tuy đức tin là một ân ban của Thiên Chúa, nhưng đồng thời đức tin cũng là một hành vi của con người đáp trả lời mời của Thiên Chúa. Trước đây chúng ta phân tích đức tin như là khía cạnh ân ban của Thiên Chúa. Bây giờ chúng ta phân tích đức tin nhìn dưới khía cạnh đáp trả về phía con người. Điều này được giải thích nơi các tác phẩm của Thánh Thomas Aquino và hai công đồng Vaticano I và Vaticano II, cũng như được sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo tóm lại ở các số từ 154 tới 156. Đức tin là một hành vi nhân linh, bao hàm lý trí và tự do. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc đọc lại đoạn văn xúc tích của Vaticano II trong hiến chế về mặc khải số 5, viết như sau. Phải bày tỏ sự vâng phục bằng đức tin đối với Thiên Chúa mặc khải. Nhờ sự vâng phục đó, có người phó thác toàn thân cho Thiên Chúa một cách tự do, dâng lên Thiên Chúa mặc khải sự suy phục hoàn toàn của lý trí và ý chí, đồng thời sẵn lòng chấp nhận mặc khải mà Ngài ban cho. Công đồng đã cô động giáo huấn của Hội Thánh về đức tin để trả lời cho nhiều thách đố trong các thế kỷ gần đây liên quan đến bản chất đức tin. Có người đề cao tính siêu việt của đức tin đến nỗi coi nhẹ sự đóng góp của lý trí, điển hình là qua những câu nói như là nhắm mắt tin theo, tin cho dù phi lý. Một cách tương tự, có người nhấn mạnh tới khía cạnh tâm tình cảm nghiệm của đức tin. Tin là tín thác, tín nhiệm, nhưng mà lại coi nhẹ khía cạnh đạo lý của mặc khải. Đối lại, có người cho rằng đức tin phản khoa học bởi vì chấp nhận những chân lý không thể kiểm chứng hay là chứng minh. Chúng ta cũng biết rằng, về phía thần học công giáo, để phản ứng các luận đề một chiều của đối phương, người ta cũng dễ rơi vào lập trường một chiều đối nghịch. Chẳng hạn như là, để phản ứng lại chủ trương của phái Tin Lành đề cao khía cạnh tín thác và giảm nhẹ đạo lý, thì thần học công giáo đề cao chấp nhận đạo lý mà bỏ qua chủ kích tín thác. Công đồng Vaticano II đã cố gắng kết hợp tất cả những khía cạnh đa dạng của đức tin. Chúng ta hãy lần lượt phân tích hành vi đức tin nhìn từ hai quan năng cao quý nhất của con người, đó là lý trí và ý chí. Đức tin và lý trí. Kinh Thánh và các giáo phụ nói nhiều đức tin như là một sự hiểu biết. Con người ham thích hiểu biết, nhất là hiểu biết về chân lý liên quan đến nguồn gốc và cứu cánh cuộc đời. Đành rằng trong Kinh Thánh, biết không chỉ là một tri thức thuần lý, mà còn là một cảm nghiệm. Nhưng mà biết cũng là một tri thức, một sự hiểu biết chân lý. Tin là một con đường khám phá chân lý. Con người khám phá chân lý nhờ tác động của lý trí. Tuy nhiên, lý trí không phải là con đường duy nhất. Thật vậy, để khám phá chân lý, người ta sử dụng nhiều phương diện khác nhau. Có lúc dựa trên suy tư cá nhân, có khi dựa theo sự mách bảo của người khác. Trong các câu chuyện thưởng thức hàng ngày, chúng ta chấp nhận những điều được ông láng giềng kể lại, vì ta tin rằng ông ta thành thực, tuy rằng không thiếu những trường hợp ông ta mắc tật ba hoa. Có những chuyện quan trọng hơn, chẳng hạn như là về sức khỏe, pháp luật, kinh tế, chúng ta đi hỏi các nhà chuyên môn bởi vì chúng ta tin tưởng vào sự hiểu biết của họ, tuy rằng cần phải đề phòng với ông bác sĩ giả, luật sư giả, chuyên viên giả. Cái riêng, các nhà khoa học thực nghiệm đòi hỏi phải kiểm chứng các lịch khẳng định bằng các lý luận chắc chắn, mạch lạc hoặc bằng những thí nghiệm. Nói tóm lại, có hai nguồn chính yếu để chúng ta khám phá chân lý. Một, hoặc bằng những suy luận chứng minh kiểm chứng các kết luận. Hai, hoặc bằng cách dựa trên uy tín của những nhà chuyên môn. Nguồn thứ hai được gọi là tin. Trên thực tế, đa số các kiến thức của chúng ta đến từ cái nguồn này. Khi còn nhỏ, chúng ta chấp nhận lời dạy của cha mẹ và thầy cô. Chúng ta tin tưởng rằng họ hiểu biết hơn ta, họ yêu ta và muốn truyền thụ kinh nghiệm để giúp ta trưởng thành. Kể cả khi chúng ta đã khôn lớn, đã có khả năng tìm tòi, thì tin vẫn là nguồn cung cấp kiến thức cho ta. Thật vậy, dù một người trở thành chuyên gia về một ngành nào đó đi nữa, chẳng hạn như trong ngành vật lý, nhưng mà ông ta đâu có thể là chuyên gia trong các ngành khác, chẳng hạn thiên văn, kinh tế, y khoa, lịch sử. Ông đành chấp nhận những kết luận của công cuộc nghiên cứu của các chuyên gia trong các lĩnh vực đó. Điều mà ông đòi hỏi là các công trình nghiên cứu đó phải được tiến hành nghiêm túc, đúng phương pháp khoa học. Lý trí đứng trước các chân lý đức tin. Nếu trong lĩnh vực kiến thức khoa học, tin giữ một chỗ đứng quan trọng trong việc thụ đắc kiến thức, thì trong lĩnh vực vượt qua thế giới khả nghiệm, tin lại càng cần thiết hơn nữa. Thật vậy, liên quan tới những thực tại thuộc về thế giới thần linh hoặc thế giới mai hậu, khả năng hiểu biết của chúng ta bị hạn chế. Chúng ta hoàn toàn mù tịt về các thực tại đó. Đến đây, ta mới thấy ý nghĩa của việc Thiên Chúa mặc khải. Thiên Chúa muốn thông chia cho chúng ta về hạnh phúc tương lai. Con người được mời gọi chia sẻ đời sống thần linh với Ngài. Liệu chúng ta có thể chấp nhận điều đó hay không? Có thể trả lời như thế này. Chưa ai thấy được tận mắt cuộc sống thần linh đó. Chúng ta có thể chấp nhận điều Chúa mặc khải bởi vì chúng ta tin rằng Thiên Chúa là chân lý, Ngài không sai lầm và không muốn lường gạt ta. Nói cách khác, thông thường chúng ta chấp nhận một chân lý sau khi đã kiểm nghiệm các chứng cứ lập luận, chẳng hạn như 2 với 2 là 4. Tuy vậy, chúng ta cũng có thể chấp nhận những chân lý không do chứng cứ hiển nhiên, nhưng mà do uy tín của người làm chứng, bởi vì người đó am tường được họ khẳng định và họ thành thực. Điều này xảy ra đối với các chân lý mà Chúa mặc khải. Chúng vượt qua tầm hiểu biết của chúng ta, nhưng chúng ta chấp nhận bởi vì chúng ta tin rằng Chúa thông biết mọi sự, Ngài không lầm lẫn và không chủi lường gạt ta.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.